Niệm Phật niệm đến mức công phu thành phiến là bước thứ nhất. Tiến hơn một bước nữa là sự nhất tâm bất loạn. Tiến thêm một bước nữa là niệm đến mức lý nhất tâm bất loạn, sẽ thấy được cảnh giới sanh diệt ấy. Tướng đều là huyễn tướng, chẳng phải là chân tướng. Nếu quả thật có thể thấu hiểu hoặc có thể khẳng định thì sẽ hiểu thấu đáo câu kinh Kim Cang sau đây: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Kinh Kim Cang còn dạy: nhất thiết hữu di pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh. Hết thảy pháp hữu di như mộng, huyễn, bọt, bóng. Ấy là lời chân thật. Pháp hữu di, theo như Bách Pháp Minh Môn Luận, thì tất cả hết thảy pháp quy nạp thành 100 pháp, trong ấy chia thành 5 loại lớn: tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, bất tương ứng hành pháp, vô di pháp. Trừ 6 pháp vô di ra, 94 pháp kia đều gọi là hữu di pháp. Hữu di pháp đều là mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương, như ánh chớp. Đấy là sự thật. Nếu có thể thật sự tin tưởng thì liền đạt được thanh lương tự tại. Đấy chính là sự thụ dụng thật sự trong Đại Thừa Phật Pháp. Bách giới chính là 10 pháp giới được mở rộng ra. Trong mỗi một pháp giới lại có đủ 10 pháp giới, nên 10 nhân 10 thành 100 giới. Thiên như, trong mỗi một giới đều có 10 như thị. Khái niệm này xuất phát từ kinh Pháp Hoa. Thập như thị là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạc cứu cánh đẳng. Mỗi một pháp giới có 10 như thị, nên 100 pháp giới có 1000 như thị. Vì vậy gọi là bách giới thiên như.
Chú giải: theo cách giải thích của Tông Thiên Thai, như thị trong thập như thị diễn tả ý nghĩa hết thảy đều viên chung, xét về bản thể là một. Hiểu đơn giản, tướng là một sự biểu hiện, sự tướng. Tánh là không biến đổi, tức bổn tánh nội tại của vật. Thể là bản chất sự thật của tánh và tướng. Tánh và tướng chỉ là hai khía cạnh của thể, tùy theo nhìn từ góc độ nào. Lực là tác dụng, năng lực của thể. Tác là biểu hiện, tạo tác của lực. Nhân là nguyên nhân trực tiếp. Duyên là nguyên nhân gần giúp cho nhân thành tựu. Bổn là tướng trạng ban đầu. Mạc là quả báo cuối cùng. Đẳng là bình đẳng. Nói cách khác, 10 món như thị này nói lên trọn vẹn thể, tướng, dụng của các pháp trong thế gian, không thiếu sót một điều nào. Tất cả hữu tình chúng sanh nói quy nạp đều thuộc về 10 pháp giới. Trong 10 pháp giới, mỗi pháp giới lại có 10 pháp giới, nhân lên thành 100 pháp giới, nên gọi là bách giới. Con số 100 này tượng trưng cho ý nghĩa viên mãn, trùng trùng vô tận. Trong 100 giới đó, mỗi một pháp đều trọn đủ 10 món như thị, nên thành ra 1000 món như thị, thiên như. Do vậy, bách giới thiên như là một từ ngữ phiếm chỉ toàn bộ các pháp và mọi đặc tánh, mọi khía cạnh của chúng.
Đại Thừa Bồ Tát chẳng chấp trước có, mà cũng chẳng chấp trước không. Thấp hơn Đại Thừa thì phàm phu chấp có, nhị thừa chấp không. Chấp lệch vào một bên là sai. Chấp có thì luân hồi trong lục đạo, chấp không sẽ chẳng thể thấy được tánh. Chỉ có Đại Thừa Bồ Tát biết chân tướng sự thật, chẳng chấp bên nào hết. Tâm tánh chẳng thể được, cảnh giới cũng chẳng thể được. Chẳng thể được là thật, nếu nghĩ là có thể được thì đã hiểu sai rồi. Thân thể của chúng ta và hết thảy muôn pháp đều biến hóa sanh diệt trong từng sát na, không có một pháp nào có thể được. Nếu thật sự hiểu rõ sâu xa sự thật này thì ý niệm được mất sẽ nhạt bớt, phiền não ưu lự có thể giảm thiểu tới 80-90%. Đây là cảnh giới chẳng thể được, sự cũng chẳng thể được. Tâm kinh dạy, vô trí diệt vô đắc, không chỉ ngũ ấm, lục nhập, thập bát giới chẳng thể được, ngay trí năng chứng và pháp được chứng là Bồ Đề Niết Bàn cũng chẳng thể được. Do tâm tánh là không, năng biến, chủ thể biến đổi, tức tâm, đã chẳng thể được, thì sở biến, đối tượng bị biến hóa, tức hết thảy dạng pháp trong vũ trụ, làm sao có thể được? Nhập cảnh giới này thì chân tướng sẽ thấu hiểu rành rành. Ngộ nhập thật tướng thì sẽ tận tình hưởng thụ hết thảy sự vật. Đừng nghĩ chúng là thật sự có, đòi mong chiếm hữu, thì cuộc sống trên thế gian sẽ là du hí thần thông. Bổn tánh tuyệt đối chẳng có tướng hư vọng. Duyên lự là tư tưởng, phân biệt là kiến giải. Trong tâm tánh không có duyên lự phân biệt. Cổ đức dạy, kẻ sơ học phải khởi sự từ căn bản trí. Căn bản trí là vô tri, cầu đạt tâm thanh tịnh, chứ không chấp nhận quý vị có kiến giải, có tư tưởng. Lìa hết thảy ngôn ngữ văn tự, ở mãi trong cảnh giới định. Người học Phật hiện thời dồn công sức vào nơi có hiểu biết, có tư tưởng, có kiến giải, sai lầm quá đỗi. Dẫu học Phật giỏi đến mấy, cũng chỉ có thể gọi là nhà nghiên cứu Phật học lớn, chứ chẳng thể đoạn phiền não, đắc thanh tịnh tâm, liễu sanh tử, thoát tam giới, siêu phàm nhập thánh. Tu học tịnh tông khá đặc biệt, ai nấy đều có thể học. Môn này không dạy người học trụ tâm nơi định, mà trụ nơi danh hiệu A-di-đà Phật. Trong tâm, trừ A-di-đà Phật ra, chẳng có một chút gì khác. Đấy gọi là có tịnh độ. Hễ có tịnh độ, ắt sẽ sanh về tịnh độ. Trong lúc học Phật thì vẫn có những chuyện thế gian cần phải làm, mà lại càng phải sốt sắng làm. Phật Pháp nằm trong thế gian, chẳng hoại tướng thế gian. Kinh Hoa Nghiêm nói, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại. Lý là tâm tánh, vĩnh viễn thanh tịnh. Sự là muôn hình tượng, làm chuyện thế gian đến mức viên mãn. Hoằng pháp trong hiện thời ắt phải dùng phương pháp cởi mở. Trước mắt, bất luận nam nữ già trẻ, ai nấy đều cầu danh vọng, lợi dưỡng. Nếu quý vị nói học Phật phải buông bỏ tiếng tâm, lợi dưỡng, sẽ chẳng có ai học. Phải kiềm cặp chúng sanh, dùng phương pháp chính xác để cầu tiếng tâm, lợi dưỡng vừa lòng thỏa ý họ. Điều này hoàn toàn chẳng trái nghịch Phật Pháp. Phật Pháp vốn dạy con người lìa khổ được vui mà. Hiểu rõ rệt đạo lý sau đây. Trong cửa Phật có cầu ắt ứng, cầu phú quý đắc phú quý, cầu công danh đắc công danh, gia đình mỹ mãn, xã hội an định, thiên hạ thái bình, điều gì cũng cầu được. Đọc kỹ và làm theo những chỉ dạy trong ba kinh tịnh độ thì sẽ đạt được những mục đích ấy. Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Ly cố vô tướng, tức cố vô bất tướng. Bất đắc dĩ, cưỡng danh thật tướng. Lìa hết thảy tướng, chính là hết thảy pháp. Do lìa, nên vô tướng. Do chính là, nên chẳng phải không có tướng. Bất đắc dĩ, cưỡng gọi là thật tướng. Thật tướng cũng là một danh từ giả danh. Tách lìa tướng danh tự, liền thấy được chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Khi chẳng khởi một niệm, sẽ thấy được chân tướng. Phải dùng nhất tâm thì mới được. Còn dùng ý niệm sẽ là nhị tâm, rồi lại có phân biệt, liền trở thành tam tâm. Vô tướng là không có phân biệt. Vọng tưởng, chấp trước, chẳng có tướng hư vọng. Chẳng có ý niệm, chữ tức, ý nói sống ngay trong thế gian này. Chẳng tách rời thế gian, chẳng tách lìa, chỉ có thể thụ dụng nó. Hết thảy muôn sự muôn pháp đều tồn tại, là có tướng, nhưng chẳng chấp trước vào những tướng ấy. Chúng sẽ chẳng khởi tác dụng phụ, nhưng cũng chẳng thể buông bỏ nó. Hễ buông bỏ thì lại chấp vào không. Thật tướng chi thể, phi tịch, phi chiếu, nhi phục tịch, nhi hằng chiếu, chiếu nhi hằng tịch. Thể của thật tướng chẳng tịch, chẳng chiếu, nhưng lại vừa tịch, vừa luôn chiếu, tuy chiếu, nhưng luôn tịch. Câu này giảng rõ không rớt vào hai bên. Tịch và chiếu có thể lần lượt làm thể và dụng cho nhau. Thật tướng tức là tâm tánh, bản thể của tâm tánh là tịch, khởi tác dụng là chiếu. Cũng có thể nói, thể của tâm tánh là chiếu, khởi tác dụng là tịch. Tịch là vắng lặng, chẳng sanh một niệm, tức là như Lục Tổ đã nói, vốn chẳng có một vật. Chiếu là hiểu rõ, vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều hiểu rõ ràng. Thể chẳng phải là tịch, chẳng phải là chiếu. Nó vốn chẳng thể nói là tịch hay chiếu. Hệ rớt vào tịch hay chiếu sẽ khởi lên phân biệt.
Chú giải, theo Viên Anh Pháp Sư, chữ vắng lặng, tịch tĩnh ở đây hàm nghĩa bất biến, chiếu hàm nghĩa tùy duyên. Tịch là nói tánh của thật tướng, bất biến hàm nghĩa nơi thánh chẳng tăng, nơi phàm chẳng giảm. Nói tịch hay nói chiếu đều là phân biệt, còn thuộc trong dòng đối đãi nên mới nói thể chẳng phải là tịch, chẳng phải là chiếu.
Thánh nhân thế gian lẫn suốt thế gian thường dạy chúng ta hãy dùng trung, tuyệt đối đừng thiên chấp một bên. Tiểu thừa thiên chấp không, phàm phu thiên chấp có. Trung là tịch nhi hằng chiếu, chiếu nhi hằng tịch, là tịch nhưng luôn chiếu, tuy chiếu nhưng luôn tịch.
Chú giải, để dễ hiểu câu này, xin tạm mượn một cách giải thích của Viên Anh Pháp Sư. Bất biến nhưng tùy duyên, tùy duyên nhưng luôn bất biến. Sư còn dùng một hình ảnh như sau: thể của chân tâm giống như tấm gương, gương không bị xao động bởi bất cứ hình ảnh nào đối trước nó. Người Hồ, người Hán, vật xấu, vật đẹp, gương không phân biệt, đó là tịch, là bất biến. Nhưng vật gì soi trước gương, gương đều hiện bóng, đó là chiếu, là tùy duyên. Tức là gương không phân biệt, không xao động bởi hình ảnh, nhưng không mất công năng soi bóng. Tuy soi bóng muôn hình vạn tượng, bản chất của gương không bị thay đổi. Tổ Ngẫu Ích nói, tịch nhi phục chiếu, chiếu nhi hằng tịch, nhằm nhấn mạnh hai khía cạnh này tồn tại đồng thời không tách rời nhau, mà cũng chỉ là nhìn trên phương diện hình tướng, vì thật tướng chẳng thể nào diễn tả suy lường được.
Như như bất động là tịch, rõ rệt rành rành là chiếu. Lý luận này hết sức trọng yếu, khó thể hình dung thật tướng. Lìa ngôn thuyết, lìa văn tự, lìa tâm duyên.
Chú giải, chữ tâm duyên ở đây hàm nghĩa dùng tâm ý thức phân biệt để suy lường.
Ngôn ngữ cũng chẳng nói được, suy nghĩ, tưởng tượng cũng chẳng dò lường được. Cổ đức thường nói, khai khẩu tiện thác, động niệm tức oai. Mở miệng liền sai, động niệm liền trật. Khởi tâm động niệm đã chẳng phải là thể của thật tướng. Đem tịch và chiếu áp dụng vào thật tướng cũng chẳng được. Nhưng quả thực tồn tại ý nghĩa tịch và chiếu. Lặng trong như nước, mặt nước giống như một tấm gương, đó là tịch. Có thể soi bóng những thứ bên ngoài rõ ràng, rành rẽ. Tâm địa thanh tịnh, thông suốt khắp mười phương tam thế, được gọi là chiếu, còn gọi là thần thông. Phàm phu chẳng thể thấu hiểu được. Loại năng lực này chẳng phải riêng chư Phật mới có, mà hết thảy chúng sanh đều có. Đáng tiếc là đã chôn vùi phần lớn. Hiện thời, mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, đều thuộc về thần thông. Nhưng năng lực nhỏ nhoi đến mức mắt bị ngăn cách bởi một tờ giấy sẽ không thể thấy được. Khả năng nghe của tai cũng giống như vậy. Năng lực ấy vì sao bị chôn vùi? Chính là do một niệm bất giác mà có vô minh. Vô minh vừa khởi lên, năng lực của chiếu bị mất đi. Có một niệm khởi, liền bị chướng ngại thành mê càng sâu. Những đạo lý mê như thế nào, phương cách đã phá sự mê hoặc ấy, hồng khôi phục cái tâm thanh tịnh, được sáu kinh 11 luận của tông Hoa Nghiêm và tông Duy Thức giảng tường tận nhất.
Chú giải, tông Duy Thức coi 6 bộ kinh và 11 bộ luận là kinh điển trọng yếu phải nghiên cứu, hồng thông hiểu pháp tướng, bao gồm Hoa Nghiêm kinh, Giải Thâm Mật kinh, Lăng Già kinh, Mật Nghiêm Kinh, Như Lai xuất hiện công đức Trang Nghiêm Kinh và A Tỳ Đạt Ma Kinh. 11 bộ luận là: 1. Du Già Sư Địa Luận, 2. Hiển Dương Thánh Giáo Luận, 3. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, 4. Tập Lượng Luận, 5. Nhiếp Đại Thừa Luận, 6. Thập Địa Kinh Luận, 7. Quán Sở Duyên Duyên Luận, 8. Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận, 9. Duy Thức Nhị Thập Luận, 10. Biện Trung Biên Luận, 11. Phân Biệt Du Già Luận. Đôi khi có những vị giảng sư đề xướng thêm vào danh sách trên đây bộ Duy Thức Tam Thập Luận, tạo thành 12 luận chủ yếu của tông Duy Thức.
Mê là tác dụng của cảm tình. Tình càng sâu, mê càng nặng. Tình do mê vọng sinh ra, chính là hư tình giả ý, chắc chắn sẽ biến đổi. Chiếu là lý trí, do lý trí sanh ra, vĩnh viễn chẳng biến đổi. Chiếu là chân tình. Phật Pháp chẳng dùng chữ tình, mà dùng một danh từ khác là từ bi. Từ bi sanh từ tịch và chiếu, chẳng bị biến đổi. Trong tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ có 5 chữ: thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng là tịch, giác là chiếu. Từ đây sanh ra đại từ đại bi. Phải như thế nào thì mới có thể khế nhập cảnh giới ấy? Thực hiện từ thấy thấu suốt, buông xuống. Thấy thấu suốt là trí huệ, buông xuống là công phu. Phân biệt, chấp trước, ưu lự, dương mắt, thải đều buông xuống. Trong cuộc sống thường nhật, sống tùy duyên, được đại tự tại. Đấy chính là hạnh phúc chân chính.